Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do chú Trương Minh Ẩn phụ trách từ phòng phát thanh. Xin gửi lời mến chào đến chú Ẩn trên đường dây thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài ngàn sắc trong và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Chúc chú năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Bữa nay mùng 4 Tết.
Thì, cũng đầu năm xin chúc tất cả luôn Như Tuyền cũng như đồng bào là vạn sự như ý đi nha.
Dạ.
Cái gì cũng được hết.
Trời ơi, muốn gì cũng được hết, đã vậy hả chứ. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi nào thắc mắc từ trong nhà ra đến ngoài ngõ mà quý vị không biết hỏi ai, những vấn đề liên quan đến luật pháp về những tiết kịch xe vân vân thì xin quý vị cứ gọi vào cho chương trình, chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Số điện thoại của chương trình một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại mới bắt đầu chương trình cho nên còn trống, quý vị cứ gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho chú Trương Minh Ẩn quý vị nhé. Và thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả gọi vào, chú có nhắc nhở gì với quý vị trong ngày đầu năm cho năm mới được bình yên không?
Năm mới thì cái đồng bạc mình càng ngày nó cũng càng xuống giá, do đó vấn đề tiết kiệm là một vấn đề quan trọng. Hôm nay có một vấn đề mà muốn chia sẻ với đồng bào, thành ra từ mấy lâu nay đó, Như Tuyền với ông ở đây mình không nói tên hãng nào hết.
Dạ.
Chú xài một cái công ty điện mà mấy chục năm rồi, hiểu không?
Dạ.
Mà chú cứ nghĩ là thôi thì nó cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, nhưng mà đến khi có người nói vô cái hãng này hãng kia thì chú cũng không bao giờ mà nghĩ rằng là nó khác biệt dữ Như Tuyền.
Dạ.
Nhưng mà đến khi chú chuyển qua một cái hãng khác thì mỗi tháng chú xê được gần 200 mấy.
Wow, dữ vậy.
Rồi đến khi mà chú vừa qua đó thì cái hãng cũ bắt đầu nó ôi giờ ta bớt nửa giá. Do đó quý vị biết không, đầu năm á thì đồng bạc làm khó. Ở đây muốn chia sẻ tất cả quý vị, tại vì bây giờ những cái công ty điện ngoài đó thì rất là nhiều anh chị em Việt Nam mình đại diện đó Như Tuyền.
Dạ.
Do đó mình không có nói tên là hãng nào hết, nhưng mà quý vị nên tìm tòi để biết coi chỗ này, chỗ kia, giá cả như thế nào, nó giúp đỡ quý vị lắm. Như Tuyền biết không, tôi nhận cái bill đầu tiên mỗi tháng, average, tại tôi trả average là 350 đồng tới 400 mỗi tháng.
Dạ.
Nhưng mà trong 2 tháng qua đó, mỗi tháng, cái tháng đầu tiên chú trả 106, giờ tháng này 116.
Wow,
thì thấy là mình xê gần 200 đô.
Nhân lên cho 12 tháng.
Không á, chú rất là ngạc nhiên, tại vì đến khi cái người bạn mà làm cái chỗ điện này cho hay á, là nói là anh biết không, một khi có những công ty điện nó nói giá thật rẻ nhưng mà nó cộng thêm tiền này tiền kia vô giờ nó lên cao. Nhưng mà thật sự ra quý vị mà ở thường thường cái người đàn ông á, trong gia đình giống như bà cô nói á, ổng kêu ổng nổi hoài ổng đâu chịu, mà đàn ông lúc nào cũng cứ đọc.
Dạ đúng rồi.
Câu này thì thật sự ra nó cũng hơi đúng. Phải không, Như Tuyền?
Dạ đúng đấy.
Nhưng mà năm mới muốn chia sẻ để quý vị dòm cái khía cạnh này, để có thể mình là phát lộc phát tài là nhờ đây.
Dạ.
Chứ làm cực khổ gần chết mà mỗi tháng chú phải trả thêm 200 đồng nữa thì thấy nó hơi vô lý Như Tuyền. Thành ra quý vị nhớ đi tìm nha.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Thấy vậy chứ nhân lên trong 12 tháng mình sẽ thấy là mình để dành được rất là nhiều tiền đó chứ.
Nhiều tiền lắm. Mà có những cái hãng thấy mình ở lâu á.
Dạ.
Thì nó cứ tiếp tục nó chạy chuyện hoài, và mình là customer đã cũ rồi, nó không bao giờ thay đổi hết, giống như điện thoại đi, thì thấy không?
Dạ.
Nếu mà cái người mới vô nó cho hai điện thoại mới này kia đủ thứ, nhưng mà mình khách hàng cũ là không được. Chú thấy cái chuyện này vô lý. Ok, dạ. Thành ra quý vị làm cái bài tính toán để đầu năm mình có được lọc nó vô. Không trả tiền điện nhiều là lọc vô đó Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Sẵn chú nói điện thoại thì Như Tuyền cũng muốn chia sẻ với quý vị luôn. Chẳng hạn như là Time Warner Cable chứ. Một số công ty khác thì cháu không biết, nhưng mà cháu đang xài của cái hãng này cũng 7-8 năm rồi. Thì khi lần đầu tiên mình ký hợp đồng đó thì cái giá điện thoại, nó giá Internet đó chứ, nó chỉ có khoảng chừng 30 mấy đồng một tháng thôi, before tax với lại những cái tiền phi linh tinh. Nhưng mà sau khi hết hợp đồng rồi đó là họ sẽ tăng lên, thì mình nhớ là khi họ tăng lên đó mình nên gọi lên, và khi mình gọi lên đó thì họ lại sẽ cho mình một cái promotion khác thì mình sẽ được giảm giá. Nó như vậy đó chú, còn mình không gọi là coi như là mình quê tiền luôn.
Hồi chú bắt một cái hãng cable này có 78 đồng điện thoại, Internet và cable.
mà bây giờ nó lên tới gần 180 đồng, chú tức quá, thôi thay vì tiền này mình gửi cho trẻ mồ côi Việt Nam đỡ hơn, chú mua càng tem gắn chỉ nhẹ ngoài sân nóc nhà thôi, chú bắt cũng được 60 mấy đài ở đây. Từ khi quý vị nào mà mê những cái chương trình ví dụ như đá banh được nhiều á thì nó bắt kế bộ, nhưng mà nhớ kỹ giống như như Tuyền nói vậy đó, một khi quý vị hăm dọa là sẽ di chuyển đi á thì họ sẽ đưa quý vị vô chương trình mới và bớt được ít lắm phải trên 50 đồng đấy như Tuyền.
Dạ. Cảm ơn chú. À, thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do Trương Minh Đăng phụ trách, 817-899-4110 là điện thoại của phòng vi âm. Mời quý vị gọi vào 817-899-4110. Có những vấn đề gì trong nhà ngoài ngõ mà quý vị muốn chia sẻ cũng được, hoặc là muốn hỏi thì chú Trương Minh Đăng sẵn sàng để chia sẻ với quý vị. À, đường dây điện thoại đang còn trống nha quý vị, như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào. Vâng, xin nhắc lại 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đang đến cùng với quý vị và do Trương Minh Ẩn phụ trách. À, trong lúc như Tuyền chờ quý thính giả thì không biết chú
còn nhiều chuyện để nói cho đồng bào lắm.
Dạ, mời chú đi trong lúc giờ.
Đồng bào không gọi thì đa số đồng bào thích nghe.
Dạ.
À, bây giờ vấn đề đánh con. Sáng nay có một vị thính giả gọi tôi bị cảnh sát bắt. Cái cô con gái này cũng hình như là 18, 19 tuổi gì đó, mà ở nhà đi học part time thôi. Rồi người cha thì giống như single parent đó, như Tuyền.
Dạ.
Thì tiền nhà cửa bắt đầu cũng cạn rồi, do đó người cha yêu cầu vô đi làm. Thì cô này mới chửi người cha rằng hai vợ chồng ông bà là làm bậy đập bạ mới đẻ tôi ra, thì bây giờ phải có trách nhiệm. Nói chuyện rất là, xin lỗi, mình dừng chuyện hơi mất dạy chút á. Và khi người cha này nói tiếp á, thì cô này mới chửi ông này tục tiểu. Đến khi người cha cảm thấy người con quá mất dạy, thành ra mất đi cái sự bình tĩnh như thế.
Yeah.
Giờ mà cô này thì một mực nhảy ra cứ nói câu ngon nè, ông ngon nó quýnh tôi đi, ông quýnh tôi, ông biết tôi cho ông ở tù. Thì cô ông này chịu không nổi nữa, cầm cây roi, cái cây cũng cây thường nói quất cổ một cái đầu. Rồi quất cổ cái thứ hai thì cổ cứ tiếp tục, cổ giống như kiểu khiêu khích ông đó, ông chịu không nổi thì đánh một cái thứ hai trúng trên cái tai gì mà gì có dấu đó.
Dạ.
Thì cô đó mới vô nhà tắm ngồi, thì người cha mới cũng lo lắng không biết con mình như thế nào, mở cửa vô thì cô đập ra, thì trong lúc đó cô bấm điện thoại đeo quanh qua, người cha mới giật cái điện thoại ra. Thì khi giật cái điện thoại á, thì đeo quanh cậu này không biết gọi ai, mình nghe tiếng reo.
Dạ.
Tiếng nói chuyện thì mới đưa ra, thì bên kia người ta nói là tôi đã đeo quanh qua.
Dạ.
Thì bên này quan anh hỏi chứ có chuyện gì không, nói không có chuyện gì đâu. Vậy chứ cái người gọi là ai, thì cậu này nói là con gái tôi. Nói cho tôi nói chuyện cái cô kia đi, thì ông này không đưa điện thoại hay sao đó.
Yeah.
Do đó cảnh sát tới nhà, trước hết là bắt ông này là hai tội. Cái tội thứ nhất á, là hành hung đứa con. Cái tội thứ hai là ngăn cản nạn nhân không được gọi nay quan quan, cái đó cũng là cái tội nha.
Yeah.
Đây là cái câu chuyện nói lên để cho quý vị lấy cái kinh nghiệm. À, bên đất Mỹ này á, một khi mà quý vị có đứa con ngủ nghịch rồi mà trên 18 tuổi rồi đó, thì quý vị mà dạy con không được á, gia đình dạy được thì để xã hội dạy, tức là muốn ranh ở quê muốn làm gì làm. À, tại vì quý vị càng để trong nhà là quý vị mà mất đi cái bình tĩnh, quý vị có thể ở tù bất cứ giờ nào. Ở đất Mỹ này một khi lại thấy lần thấy ấy rồi xong nữa là quý vị vô tù ngay tại chỗ. Do đó quý vị cẩn thận, đây là cái câu chuyện để quý vị nào mà thường thường còn mang những cái traditional, những cái phong tục tập quán Việt Nam là tao là cha, tao muốn quýnh vậy là quýnh như Tuyền.
Yeah.
Thì quý vị nên bỏ, vì quý vị vô tù cũng có cái gì vui sung sướng, và vô tù phải bail bond ra, rồi quý vị phải tìm luật sư, rồi quý vị phải đối đầu với pháp luật. Do đó quý vị mà có nóng giận, quý vị lái xe ra khỏi ngoài đường đi. Con cá chắc chắn nó không dám đốt nhà đâu. Còn quý vị mất bình tĩnh á, thì cái người mà thua lỗ chính là cái người mất bình tĩnh. Quý vị nhớ thì rồi, dù đối xử trong gia đình cũng như đối xử với hàng xóm cũng như trang vậy. Bên kia hàng xóm có nhiều người thách, thì bên đây xách súng ra, chỉ cần chỉa súng người ta không cần mắng đi nữa. Quý vị cũng đã vô tù Class B, tức là Reckless Conduct. Do đó quý vị nhớ ha, một câu nhịn chín câu lành. Từ con cái, gia đình, anh chị em, hàng xóm, tất cả mọi người trên quả địa cầu này ai di chuyển được, ai nói chuyện được, ai có thể cầm điện thoại đang quan quan được, thì quý vị nên giữ cái bình tĩnh của mình.
Dạ vâng. Cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu có những thắc mắc gì về những vấn đề an ninh, rồi những vấn đề xung quanh gia đình của mình trong nhà ngoài ngõ mà quý vị nghĩ rằng là chương trình Trong Nhà Ngoài Phố quý vị sẽ nhận được câu trả lời, có thể từ chú Trương Minh Ẩn hoặc là từ những vị đang nghe chương trình, thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Thưa chú, trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với chú, không biết là chú còn những câu chuyện nào muốn chia sẻ để nhắc nhở quý đồng hương nữa hay không chú?
Còn nhiều. Tại vì đa số đồng bào á gọi vô đây là tại vì không muốn nói chuyện trên đài, sợ người ta nhận giọng đó, Như Tuyền.
Dạ.
Thì tôi nói không sao hết, nhưng mà tôi sẽ mang cái câu chuyện này ra để giúp đỡ cho người khác nghe. Và chắc chắn là đài theo cái policy mình là mình không có đưa tên gì nào ra cả.
Dạ, đúng rồi.
Quý vị cũng đừng ngại ngùng là không ai biết quý vị là ai. Mà nếu là cái người quý vị nghe hoặc là cái người mà nạn nhân nghe hay là cái người nào dính dáng người này thì chắc họ biết. Nhưng mà thật sự cả cái Đà Lạt phụ là rất đông, ai biết ai là ai hết. Bây giờ đến cái câu chuyện á, một người, một cô phụ nữ, tức là một, đây là người chồng gọi cho tôi hay, cô ta bán cho một cái tiệm department store rất là lớn, như tụi biết không?
Dạ.
Thì từ bấy lâu nay á, là cô ta bán cũng bình thường, nhưng mà có một số người vô những cái tiệm này to giống như Biola, Nordstrom, đồ Macy rồi á, thì không nói tiệm này rõ ràng, nhưng cô này bán bỗng nhiên có một khách hàng gọi vô order trong online, mà order lần đầu á 7,000, ví dụ lần thứ hai 10,000, 15,000, tổng cộng lên tới 40,000 như tiền.
Yeah.
Nhưng mà cái cô này á, một lần mà thấy cái số tiền lớn cô cũng ngại, và cô đã gọi supervisor để coi cái vấn đề này có nên bán hay không. Thì supervisor cũng rất là đồng ý cho bán. Nhưng mà đến khi mà cái người bên kia order cho đến 40 mấy ngàn đồng gửi đồ online mà.
Dạ.
Gửi gì hết thì đưa số credit card đồng hoạt. Thì cuối cùng điều tra ra cái số credit card này là do ăn cắp tên của người ta apply và trở thành số giả. Nhưng mà cái lúc mà order thì cái credit card đó cái tên vẫn là good, do đó nó mới clear.
Dạ.
Và cuối cùng đó, cái người mà bị ăn cắp tên hay như thế nào đó, còn cái file down đây là cái số của tôi chứ không phải là tôi chưa bao giờ mua đồ. Thì cái câu chuyện này á đã đưa đến tôi là như thế này, là cái cô vợ của anh này á là sau khi đó đã bị đuổi việc thì hỏi tôi có thể làm được gì không. Thì nếu theo lời đúng của anh ta đó thì cô vợ này không có lỗi trong vấn đề này, tại vì á sở dĩ mình đi làm á mình có cái người mà sức vai là để chi, để họ có, họ là người được tăng cái chức cao hơn mình, tức là họ cái sự hiểu biết trong một cái company, một chỗ làm nó rất là hơn mọi người. Do đó người này một khi đã quyết định rồi á thì cái chuyện mà đổ lên đầu cái cô này là cái chuyện sai, như tiền hiểu không?
Dạ.
Do đó hỏi làm như thế nào thì đối với tôi á thì cái đầu tiên á quý vị phải mướn một luật sư chuyên môn về vấn đề này để anh chi, tôi thấy thưa là chỗ unfair, không có được công bằng. Supervisor đã chấp thuận thì cô này làm việc mà lại cuối cùng đuổi cô này, ok?
Yeah.
Rồi cậu ta hỏi chứ tiền luật sư mất không? Thì cái vấn đề quý vị muốn thưa thì đương nhiên tốn tiền luật sư, nhưng mà đối với những cái chỗ mà thiệt to đó, có tên tuổi đó như tiền,
yeah, vâng,
thì có những luật sư họ rất là hứng thú đưa tên mình vô, ok tôi sẽ đại diện và lấy bao nhiêu phần trăm trong cái này này. Chừng nào thắng, có những luật sư họ làm thắng họ mới lấy tiền.
Dạ.
Còn ví dụ như thưa những cái chỗ như mà làm chủ có một cơ sở thôi á, thì thường luật sư phải lấy tiền trước, tại vì bây giờ dù có thắng thì người ta không có tiền trả mình, thì cái người luật sư cũng phải chịu khổ. Do đó, nhưng mà đối với tôi, nếu cô này á, là nằm trong gia đình tôi sẽ thưa tới đời.
Dạ.
Nhưng mà nếu là đúng theo cái câu chuyện người chồng kể cho tôi nghe, ok,
dạ,
đó là để quý vị đừng có nghĩ là người ta bị đuổi về nhà sẽ nằm khóc. Ở bên đất Mỹ này có những cái bảo vệ mình rất là nhiều, mình phải biết dùng và đừng có bao giờ sợ sợ ai cả nếu mình làm đúng như thế.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đang đến cùng quý vị với sự phụ trách của Trương Minh Ẩn, điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền xin phép được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Chào Như Tuyền, chào Trương Minh Ẩn. Cho anh hỏi một câu, bây giờ có mua một chiếc xe mà đặt tên, nhưng mà tiền mình đóng đầy đủ, người ta có quyền kéo
cho em không? Như tiền, các ông hỏi, tôi không nghe được rõ, chứ tiền nhắc được.
À, anh ơi, anh vui lòng nói rõ là giùm cho chương trình chút nha. Anh nói là anh có mua một chiếc xe, phải không?
Dạ. Yeah.
Và trả tiền...
Người ta đứng tên.
Ồ, người khác đứng tên giùm cho anh, nhưng mà anh trả tiền hàng tháng.
Người hàng tháng mình kết ấp, cả băng, đấy hết. Nhưng mà giờ người ta không hài lòng, người ta kéo xe.
Khoan, nếu anh trả tiền mỗi tháng đầy đủ thì ai kéo xe anh?
Trả hàng tháng đi nhà băng, cho hãng xe.
Nhà băng trả tiền cho hãng xe, nhưng mà ở đây chú hỏi là ai là người kéo xe của anh?
Cái chủ xe giờ người ta kéo xe thì họ không muốn hài lòng mình nữa. Đại loại như chút mất giờ họ kéo xe, họ kéo xe.
Ok, khoan, bây giờ á, cái câu chuyện anh nói nó mập mờ lắm, tôi không trả lời được như thế này. Cái người mà mua xe đó là bà con thân thuộc anh em hay là bạn bè của anh?
Bạn bè.
Bạn bè tốt phải không?
Dạ.
Rồi không có tiền, anh chứng cho mua sai gì phải không?
Họ tính xe nữa, họ bảo họ kéo xe.
Ok, còn cái người gọi kéo xe là ai?
Cái chủ xe, đấy.
Tức là cái người bán xe mà vẫn còn thiếu nợ, hay là cái người mà anh cô sai dùm?
Không, người ta không cô sai, người ta đứng tên cùng luôn.
Không, tôi biết rồi, nhưng mà cái người mà gọi kéo xe là cái người mà bạn anh đó, phải không?
Dạ.
Ok, mục đích mình có chiếc xe, bạn mình trả tiền dùm, rồi cái người đó mục đích kêu người khác kéo xe kéo đi đâu?
Nó nói là nó không đứng tên, nó giờ nó kéo xe về cho kéo xe.
Cho ai?
Anh ơi, anh có thể nào trình bày cái câu chuyện của anh nó rõ ràng một chút xíu để chú...
Cái câu chuyện anh nói mập mờ thế này này. Bây giờ anh mua xe giùm tôi đi. Thì đương nhiên chiếc xe là cái chân cái cẳng bỗng dưng đó, tôi kêu tụi kéo xe mà kéo đi đâu?
Nó nói là nó kéo xe cho nó bét cái đệt luôn, nó nói vậy.
Cho nó bị bét cái đệt gì? Trong khi anh trả mỗi tháng là gì bị bét cái đệt?
Không, hình như là như vậy anh, có phải là anh nói là người bạn của anh đứng tên giùm và anh phải trả tiền mỗi tháng người bạn đứng tên giùm cho anh mua xe. Bây giờ người bạn không thích anh nữa và người bạn kéo chiếc xe đó.
Hiểu rồi, chưa tiền.
Dạ.
Ok. Bây giờ tôi hỏi anh một câu, lý do tại sao để người bạn đứng tên?
Bởi vì mới qua năm xe này nó tin tưởng, nó bảo là nó không có đứng vô tay giùm. Cho nó nói là hãng xe nó không có
tôi
ta, nó là
được tên dùng thôi. Dạ không, nếu anh mua xe, ok, chiếc xe này anh mua cho anh hay mua cho người bạn?
Mua cho con.
Mua cho con anh?
Không, mua cho em đi mà. Nhưng mà nó nói là nó mua, nó nói, anh nó nói là hãng xe nó không cho tôi sai, nó chỉ là đứng tên dùng thôi. Là mình phải lệ thuộc nó, cái gì nó lại lại mình trong thích mất bạn bè, em ra là nó hỏi nó không thích nữa, nó
ok, con trả lời như thế này. Tôi biết nghe.
Yeah.
Anh mặc dù anh trả tiền.
Yeah.
Nhưng mà cái tên người chủ xe là tên ông kia.
Đúng
vậy. Ông kia không muốn làm gì cũng làm. Nhưng mà anh thấy cái câu chuyện này tôi nghe nó hơi không có lý. Anh đủ khả năng để mua xe, tại sao phải nhờ người khác đứng tên?
Bởi vì thứ nhất, con cắt cho chúng nghe. Bởi vì thứ nhất là mình qua mình chưa có tín dụng. Chưa có gì hết, đi hãng xe nó nói là hãng xe nó không bán cho những người mới qua. Thì nó nói là nó giúp đỡ dùng, nó đứng tên dùng. Thì mình ok.
Để tôi nói anh nghe vậy nha.
Dạ.
Anh dù mới qua hay không mới qua, anh có đao được bao nhiêu phần trăm tiền xe giống như nhà cửa gì đó, người ta sẽ bán cho anh. Anh hiểu không?
Dạ.
Do đó, cái trong cái câu chuyện này á,
giống như một số người đã bị những người bạn gạt rồi. Thì bây giờ trong trường hợp này á, ông kia kéo xe, thì anh, tôi thấy anh không có làm được gì. Bây giờ ví dụ như anh gọi cảnh sát lại đi, tôi cảnh sát này, anh gọi lại, nói ông kia kéo xe, đưa cái tay tàu ra, đưa cái tay tàu ra là của ông kia, thì ông kia muốn làm gì làm, ông đốt xe em cũng được đấy. Anh hiểu không? Dạ, bây giờ tôi như anh á, nếu ông kéo xe đó thì ngừng trả tiền xe. Thì đây không có một cái giấy tờ nào lộn trong tay gọi là anh là chủ xe cả. Nhưng mà chiếc xe này anh lái hay con anh lái vậy?
Em lái.
Ok. Anh bao nhiêu tuổi vậy anh?
Dạ, em đang 44.
Ok. Anh gọi vô văn phòng tôi đi. Tôi muốn biết thêm vụ này chứ tôi nghe nó cũng hơi vô lý quá, anh hiểu không? Ok. Rồi tôi chỉ thêm cho. Ok nha.
Rồi. Như vậy anh giữ làn sóng nha. Cuối chương trình thì sẽ cho anh số điện thoại của văn phòng chú ẩn, anh gọi lại nha. À, thưa chú, đến đây xin phép chương trình xin phép chú dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại.
Dạ, okay.
Dạ, thưa vâng ạ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn trở lại làn sóng với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị gọi vào nhé. Như Tuyền cảm ơn chú Ẩn đã trở lại làn dây và xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình chú nha.
Ok.
Hello. 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 Dạ, xin chào ạ. Dạ đúng rồi, mời chị.
Mình không nghe.
Dạ, dạ đúng rồi, mời chị. Chị lên tiếng đi chị.
Tôi nghe nhà không à?
Dạ rồi. Chị nghe được chưa? Chị ơi, chị
nghe rồi. Tôi xin hỏi anh Ẩn một cái câu chuyện như thế này. Hai vợ chồng cãi nhau thì bà vợ đòi kêu cảnh sát. Ông chồng mới nói kêu 911, cảnh sát tới thì mới bà vợ. Sau đó thì tòa hẹn vợ ra, ông chồng nghĩ không có chuyện gì hết, mới viết một lá thư nói là tôi muốn tranh thủ cái vụ này, tại vì tụi tôi bây giờ hòa bình rồi không có gì hết. Lúc bà vợ ra tòa thì ông nói là ông có chuyện đó. À, nói là khi bà vợ được tiền bạc rồi trả lại hết, không có tội gì hết. Thì tôi xin hỏi là cái record của bà vợ có được clear không? Nó vẫn là bị bắt tội ở sau.
Bây giờ khoan, trước khi chị nói tiếp, Như Tuyền có nghe rõ không? Bên đây nghe được chứ không?
Dạ, Như Tuyền cũng nghe chữ được chữ không á, chị có thể nào mà
okay,
chị đi.
Ok, bây giờ tôi nói là nếu câu nào không trúng thì cho tôi hay chồng chị gây lộn. Cảnh sát đã bắt ông chồng, có đúng hay không?
Chị ơi.
Alo.
Dạ, bắt bà vợ.
Bắt bà vợ. Bà vợ quấn ông chồng phải không?
Chị vợ không quấn, nhưng mà đại khái là xô xát, ý đồ được.
Nó thuộc về quấn rồi. Ok, nhưng mà ông chồng bị thương phải không? Bà vợ mới bị bắt, có đúng vậy không?
Dạ, ông chồng không bị gì hết. Thấy cũng thấy mấy cuốn sách cũng không trúng nữa.
Nhưng mà tại sao bà vợ bị bắt? Nói được nghe.
Bà cảnh sát nói là bà vợ thảy đồ.
Nếu mà bà thảy đồ, đồ đạc của bà có thảy đâu bà thảy. Nhưng mà nếu thảy vô mà ông kia bị trầy trụa, cảnh sát lợi mà ông kia đồng ý muốn thưa thì thưa. Còn nếu lợi mà thấy xô xát hai người mà mặt mà ông kia bị quào trầy đồ hết á, mà ông kia nói không, tôi thích cho vợ tôi làm vậy, tôi khoái chơi vậy thì không có cái vụ gì để bắt hết. Trừ khi bà vợ nói câu ok, tôi quào ổng đó, rồi ông kia nói vợ tôi quá hung dữ thì lúc đó cảnh sát mới bắt. Ok, còn ở đây chị nói cái câu chuyện nó có clear, nhưng mà bây giờ đã ra tòa rồi. Chị ở Tarrant County hay là Dallas County vậy?
Dạ, Dạ, ở Garland.
Ở Garland, vậy Dallas County. Ok, chị lên cái tòa lớn ngoài phố đường La Ma đó phải không?
Chị ơi.
Dạ, ở đường Fort.
Cái điện thoại chị thì khó nghe quá.
Chị có thể nào chị tắt hẳn cái radio đi, chị nghe bằng điện thoại thôi được không chị? Thì tiếng nó không có bị cái echo vọng lại á.
Ok.
Dạ, như thế thì dạ, chú ẩn sẽ nghe
hơn. Tôi dường như thì muốn nghe rõ hơn để tôi giải nghĩa để những người khác có trường hợp giống nhau đó. Rồi người ta hiểu hơn. Thì chị có thể lặp lại cái phần ra tòa được không? Khi ra tòa thì họ muốn gì?
Mời chị.
Dạ, tôi xin nói là lúc dạ. Cảnh sát tới hỏi ông chồng nó không có chuyện gì hết, không muốn bắt vợ đi.
Rồi.
Rồi cảnh sát kêu hỏi bà vợ là bà vợ làm cái gì, thì bà vợ nói đưa qua máy cảnh sát, nhưng mà không có ai trì tụ gì hết á. Thì cảnh sát hỏi là có muốn bắt ông chồng đi không, bà vợ nói muốn. Thì cảnh sát thấy vậy, cảnh sát nói là tại vì cô là người quan đồ nên cô phải chỉ bắt đi, cho nên bắt bà vợ đi. Thật ra thì ông chồng có bị chạy tội hết á.
Ok, bây giờ á chị ngừng ngang đây hỏi đi. Chị gọi cho người bạn hay là chị là người nằm trong cái hoàn cảnh này?
Chú hỏi vì khó nói quá chứ.
Không không không, tại vì á chú muốn hỏi á.
Chú hỏi sao ạ? Sao ạ?
Không ạ, chú hỏi để chú giúp đỡ dễ hơn.
Dạ.
Tại vì á, tham sao thì thất bổn, hiểu không? Tại vì tôi nghe, như tiền biết không, chú nghe rất là chuyện vô lý. Ví dụ như nhà mình á, đồ tôi dục cái đâu tôi dục, đồ của mình. Giống như bây giờ nhà đương bị người ta đập cửa kiến vô lấy đồ, phải không như tiền?
Dạ.
Nhưng mà cảnh sát lại á, mà người chủ nhà nói câu không, tôi khoái cho người khác đập nhà tôi vậy đó, thì không có cái vụ gì để bắt người ta cả. Từ khi bị thương nặng thì mới bị bắt mà thôi. Còn cái câu chuyện ở đây nói
không ai bị thương.
Dạ không, còn ở đây mà cảnh sát lại chỉ nói là tôi dục có mấy sắc thôi cả, bắt tôi nghe cái câu chuyện này nó quá không có lý tí nào hết chị.
Dạ không, ở đây chị
cũng không hiểu vì sao bà bắt bà vợ đi. Tại vì không có ai bị thương. Tất cả đồ cũng dọn dẹp, lúc cảnh sát tới là yên ấm rồi,
thôi,
bà vợ nó vui giường.
Ok, rồi giờ cho nó nghe tới đây đi. Cái quan trọng bây giờ thì nó sẽ gọi là có cái phiên tòa đó là đầu tiên á ra đó. Ông cảnh sát sẽ hỏi là có tiền mướn luật sư hay không. Còn nếu mà chỉ chạy chùa, không có chạy chùa mà chỉ có đẩy qua để lại đó, thì cái đó là cái tiết cạch gọi là general complaint citation. Cái đó là 500 đồng tiền phạt và không có tù. Ok. Sở dĩ nếu đây là trường hợp đó đúng á, mà sở dĩ cảnh sát bắt bỏ tù á, là tại vì hai vợ chồng trong lúc cảnh sát tới á còn găng nhau quá, thành ra cái người nào gây chuyện bắt nhốt để chi đặng cho hai người tránh xa ra. Nhưng mà có những cái trường hợp á, tôi là ngoài đường á, nếu tôi lại thấy hai vợ chồng gây lộn chửi lộn nhau mà không ai bị thương hết, tôi hỏi ok ông chồng có nhà nào không, lái xe đi chơi đi dìu về. Ok, còn ở đây nói chỉ dùng mấy cuốn sách mà bị bắt thì nó hơi vô lý. Thì bây giờ cái phiên tòa đầu tiên kêu ra tòa, ông chánh án sẽ hỏi là có tiền mướn luật sư không. Nếu không có tiền mướn luật sư, tên tòa sẽ chỉ định public defender đối với Dallas, còn với Tarrant County gọi là appointed attorney, tức là ở dưới này thì có luật sư chỉ định để giúp đỡ những người nghèo. Còn nếu có tiền thì mình nên mướn một luật sư. Nhưng mà ở đây á, tôi phải biết rõ ràng cái charge, cái tội bị buộc tội là tội gì, class A, class B, class C hay là felony như thế nào thì tôi mới giúp đỡ chị hơn nhiều được, nghe không?
Dạ. Vấn đề là class.
Chị ơi, như vậy nhá, chị giữ điện thoại, chị giữ làn sóng đi, xong rồi cuối chương trình đó Như Tuyền sẽ cho số điện thoại của văn phòng chú Trương Minh Ẩn. Thì nếu có những trường hợp gì cần thiết nhiều hơn đó chị gọi trở lại, chú sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn được không?
Dạ, được chị.
Vậy nhá. Dạ. Dạ vâng.
Thì quý vị nhớ kỹ rằng một khi quý vị giảng nghĩa một câu chuyện gì mà tôi nghe không rành á, tôi muốn nghe rõ hơn để mục đích cái chương trình của tôi muốn giúp đỡ đồng bào. Do đó thì trả lời mà quăng quơ để cho qua chuyện đó, thì tôi không làm được. Do đó sở dĩ vậy mà tôi yêu cầu quý vị gọi văn phòng tôi. Rồi nếu cái câu chuyện mà có cái gì mà để lấy kinh nghiệm cho đồng bào đó, thì tuần tới tôi nói tiếp. Ok.
Dạ. Dạ, có thể là vì là cái điện thoại của chị bị echo nhiều quá nên chú nghe cũng không rõ, mà Tuyền cũng nghe không rõ để nói lại cho chú toàn bộ được. Vâng, bây giờ thì xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời anh, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Thanh ở Lên Tình. Chào chị Tuyền, chú Ẩn.
Chào anh. Dạ,
thank you, nghe điện thoại good.
Dạ, anh có câu hỏi là giờ anh có hai chiếc xe, mà một chiếc xe cũ mà con không chạy nữa, bây giờ mà nó thế cầu đường nó hết á, bây giờ mình làm sao, mình có cần gọi báo để mình cancel, mình không xài gì nữa không, để mai nay mốt mình có xài lại thì phải làm sao chứ?
Cái đó thì tại vì cái cầu đường hết á, thì ở trong chính phủ vẫn tiếp tục gửi về. Bây giờ chiếc xe vẫn trong nhà nó có hai loại, một là collection, vẫn update, nếu mà không chạy ngoài đường á, chả cần mua gì hết. Nhưng mà sau này khi đóng thế, nó hỏi tại sao mấy năm trước không đóng thế. Bây giờ á, cái chuyện mà lên đó hỏi coi có phải đóng hay không á, cái chuyện đó tôi không biết, phải không? Bây giờ tôi nghe chuyện này, thì cũng có thể nghe rồi, nhưng mà tôi không đành gì vấn đề này. Muốn thì gọi văn phòng, tôi sẽ gọi qua bên cái chỗ thế, tôi hỏi nói chuyện đó, và tôi giúp đỡ giúp cho. Còn bây giờ á, nhất kỹ nè, chiếc xe này đậu trong gara hoặc là đậu sân sau, nhưng mà sân sau có những cái city họ không cho để, nó gọi là cái junk car thì họ không cho để, thành ra nếu đậu trong gara giữ đó thì sau này mình đem ra mình sử dụng lại, nhưng mà trong mấy năm nó sẽ hỏi lý do tại sao chiếc xe này không đóng thế. Ok nhé. Còn cái chuyện chạy không chạy họ không biết. Ok, nhưng mà tôi nghĩ là lên trên đó có cái form, cái cách nào đó, trong lúc xe mình không chạy 2-3 năm đó, mình ngừng, nói ok để ngừng thuế, thì cái đó tôi không biết. Đây là cái câu hỏi lần đầu tiên tôi mới nghe, thì nếu có cần tôi giúp đỡ thì gọi là giám phòng tôi, thì tôi gọi bên chị chạy. Ok.
Dạ, như vậy được không anh?
Dạ, 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 cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn.
Cái này nó cũng hơi có một chút xíu rắc rối chứ ha. Chẳng hạn như ví dụ như là mình trong thời gian pending đó mình không chạy, nhưng mà có một hôm nào đó tự nhiên mình chạy đi, mà lỡ
không
mà đó thì nó phiền như vậy, mà lỡ mà bị biết là hơi khổ không chứ.
Dạ, chú chỉ nói câu vậy, chiếc xe mình không chạy ở trên cao thì họ không biết, hiểu không?
Không, một hôm nào mình chạy mà bị cảnh sát dừng chẳng hạn,
còn người đó là chủ quyền và bắt buộc đóng thuế.
Dạ.
Bây giờ giống như cái nhà của như Tuyền ở vậy đó, nói không, tôi về Việt Nam ở ở đây bắt buộc phải đóng thuế.
Dạ.
Nghe.
Dạ.
Chứ không phải nói là tôi về Việt Nam, chứ không phải giống như mấy cái cô và trong gia đình tôi đó. Cho từ Việt Nam qua tới chuyện cho mướn nhà, tới chuyện đi Việt Nam chơi, nói ủa tôi về Việt Nam phải đóng tiền nhà nữa hả?
Đóng tiền nhà để giữ chỗ chứ chú hả? Tại vì có công.
Dạ không. Tại vì ở đây anh em trong nhà nó câu là không có đâu, đi về Việt Nam bắt buộc tôi đóng tiền nhà làm gì. Ok, thì tôi chú mới giải nghĩa câu nữa. Ok, trong lúc mà mấy đứa về Việt Nam ở đây vẫn tính tiền thuế.
Dạ. Rồi. Dạ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Xin quý vị khi gọi vào vui lòng giúp chương trình vặn nhỏ dùm cái radio bên đó để Như Tuyền cũng như là chú Ẩn có thể nghe được câu chuyện của quý vị nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào cô với chào anh Ẩn. Anh Ẩn.
Chào xin chào
anh. Hồi nãy nói tôi nghe nó cũng không rõ mấy, mà cô nói là tất nhiên là cảnh sát là hỏi có bắt muốn bắt con chồng không. Cô nói là muốn, cái là cảnh sát không bắt con chồng lại bắt cổ.
Yeah.
Cái cổ ra tò, cổ ra tò nãy giờ anh Đặng cháu hỏi ra tò rồi ai xử xử phạt như thế nào, nhưng mà
dạ không không, đây là mới
có ra tò thôi. Ý của tôi như thế này, tôi nghe vậy thôi, tất nhiên là ra tò rồi, cổ nói là mai mốt cổ có bị cái vô có rách cờ không, mà đương nhiên lẽ cổ bị lỗi là như vậy. Tôi nghe nó cũng hơi ai kỳ kỳ quá, không biết sao kỳ. Rồi ai gọi ai nó quên, ai quên quá
anh biết không?
Nãy cổ nói ai gọi ai quên, ai quên quá anh, tôi còn nghe không rõ.
Rồi vô lý đầu tiên á,
rồi cái anh nếu mà
vô lý đầu tiên mà vợ chồng gây lộn với nhau á, mà đẩy qua đẩy lại mà không có vết thương á, mà nó bị bắt là chuyện vô lý.
Chứ đâu có quyền kéo xe được anh Ảnh.
Dạ.
Alo.
Nói gì em?
Tất nhiên bây giờ ảnh cũng có tên trong cái mua xe đó, thì đương nhiên cô owner là hai người đứng tên hết rồi, anh đâu có quyền đâu.
Dạ không, không phải cô sai, không có cô owner. Ok. Bây giờ sẵn anh nói đây gặp lại vấn đề nữa. Có những người qua đây vẫn ăn welfare mà làm chủ tiệm, nhờ người khác đứng tên. Rồi đến khi cái tên kia mà gặp thứ ba trời nó quật lại, thì khi ra tòa hỏi ai là chủ giấy tờ rõ ràng ở đây, hỏi lý do tại sao anh không đứng tên, tại vì tôi còn ăn welfare. Do đó, bên nước Mỹ này á, một khi mình gian lận á, cái gì nó cũng giá để trả cả. Còn cái tình trạng cái anh chiếc xe đó là anh đó không có tên trong đó hoàn toàn. Nhờ cái ông kia đi mua xe theo mà tôi nghe rõ đó, nhờ ông kia đứng tên dùm, tại vì ông này á, đưa tiền đóng tiền xe. Mà đối với tôi đã nói rồi, nếu mà trong vấn đề này á, mà anh đã nói đúng á, tôi thấy hơi vô lý là tại vì những người Việt mình bán xe bây giờ, nếu anh có tiền đau được 20%, người ta sẽ bán những chiếc xe nếu anh có job việc làm, hiểu không? Chứ không cần phải credit gì mà phải thiệt tốt hay gì.
Nhưng mà trường hợp anh này, tất nhiên lúc hai bên còn thân, bây giờ hai bên có lẽ bị mâu thuẫn rồi. Cái anh này giờ anh muốn kêu xe để cho anh này, hồi đó giờ trả tiền xe, giống đi mướn xe, giờ cũng tay trắng trắng tay. Thì giờ có thể cái anh này giờ có tiền hay lại mượn ai, trả ốp hết lấy xe đó thôi.
Dạ thì trong này bởi vậy tôi nghe không rõ câu chuyện. Dạ hơn nữa tôi muốn gọi lại văn phòng để tôi nói chuyện rõ hơn. Thì lúc sau đó từng tới cho đồng bào biết thì thôi.
Dạ. Dạ cảm ơn thời gian của chú đã gọi vào. Đấy thì bởi vậy cái gì mà dính líu đến tiền bạc là phiền lắm chứ ha, cho phải rõ ràng chứ không.
Không phải, việc đó mình qua đây biết có nhiều người chủ siêu thị mà vẫn toàn ăn qua xe.
Trời ơi, có vậy sao chứ.
Dạ, chủ tiệm nail á thì hầu như nhiều lắm. Lúc nào đi đâu thẻ cũng có bít kha, được thẻ mua sao, được cái kha của chính phủ. Ở đây á, Việt Nam mình á, nói á, thì qua đây á, người làm ăn đàng hoàng thì đông lắm, nhưng mà vẫn có một số thành phần vẫn còn bám víu trong cái vấn đề đó là gọi là sắt hút máu đó, hiểu không? Lấy được đồng nào hay mấy cứ nghĩ là tiền chính phủ Mỹ, nhưng mà thật sự ra ai cũng phải đóng thuế hết. Do đó quý vị nào mà mình có tiền chút á, làm ơn bớt dùm đi. Và ngay cả những người mà sống về mấy đi kép mấy đi khe mà còn trẻ mà khai gian rồi đó, như thế. Chú đã tới nhà rồi, cái một cái tủ thuốc còn lớn cũng ít lắm, cũng bằng một cái tủ của pharmacy. Mà cứ đi là cứ lấy thuốc, mà thuốc không phải rẻ đâu như thế. Có những cái tiết thuốc á, 700-800 đô. Nhưng mà hãy lần đi cứ lấy gì chắc đó, nó tại vì này free. Nhưng mà nhớ kỹ quý vị, nhắc lại lần nữa, không có gì trên đất Mỹ này free cả. Tất cả đều do tiền của chúng ta đóng góp để cho những người đó xài. Còn đối với những quý vị lớn tuổi rồi mà cần bệnh hoạn thì cái chuyện đó là cái chuyện bổn phận của chúng mình. Còn những người còn trẻ, khỏe mạnh, có tiệm, có đồ đó thì nếu mà ai gian lận, xin năn nỉ bớt gian lận giùm để cho đỡ khổ những người đã đóng thuế thôi.
Dạ vâng, nhìn đến đây thì chương trình cũng hết giờ rồi. Như dạ. Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại của văn phòng chú ẩn cho quý anh chị trong chương trình hôm nay cần nhé, cũng như là những quý vị khác. Quý vị đã có giấy bút chưa nào? 817-884-1306. Xin lặp lại điện thoại của văn phòng chú Trương Minh ẩn. 817-884-1306. Đúng phải không chứ?
Dạ đúng Như Tuyền.
Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn Như Tuyền làm chương trình hôm nay. Hy vọng rằng những cái câu trả lời của tôi cũng như Tuyền ấy giúp đỡ, cũng như ý kiến của tất cả quý vị thính giả của Đài Hạ 600 giúp đỡ được quý vị phần nào trong cái sự rắc rối. Còn nếu quý vị quá rắc rối thì gọi tôi. Ngoài khả năng tôi thì tôi giới thiệu những giới chức khác cho quý vị. Đó là mục đích chúng tôi lập ra chương trình trong nhà ngoài ngõ. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Chào chú. Hẹn gặp lại tuần tới thưa chú.